bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, do có nhiều thính giả tại Việt Nam cho biết chương trình phát thanh thứ Sáu tuần trước bị quá nhiều âm phá sóng nên không nghe được, yêu cầu chúng tôi phát thanh lại chương trình ấy. Chúng tôi xin lỗi quý thính giả đã nghe thông suốt chương trình, cảm phiền cho sự phát thanh lại này. Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 3 dương lịch 2017, tức ngày 20 tháng 2 âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần từ Geneva về chuyến hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, qua lời phát biểu của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban tố cáo luật tôn giáo mới của Hà Nội và đòi hỏi trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thâm Nhất và một số tù nhân tôn giáo khác.
Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Võ Văn Ái tố cáo luật tôn giáo mới và nêu các trường hợp bách hại Đức Tăng Thống, Thích Quảng Độ, bà Trần Thị Thúy, Phật giáo Hòa Hảo và hai mục sư Nguyễn Công Chính, Nguyễn Trung Tôn. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang họp khóa 34 tại Điện Quốc Liên ở Geneva từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3 năm nay. Hàng trăm đại biểu các quốc gia và tổ chức phi chính phủ từ khắp thế giới về tham dự, theo dõi tình hình nhân quyền trong thế giới.
Tại điểm 4, nghị trình của hội nghị đề cập các vấn đề nhân quyền khẩn cấp trong thế giới, hôm thứ Tư 15 tháng 3, ông Võ Văn Ái, nhân danh hai tổ chức, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Hành động chung cho nhân quyền, lên tiếng tố cáo luật tôn giáo mới của Hà Nội.
Theo lời ông Ái, luật tôn giáo hay tín ngưỡng mới vừa được Hà Nội thông qua tháng 11 năm ngoái 2016 đã vi phạm tự do tôn giáo bởi vì các tôn giáo phải chọn lựa hoặc chịu đăng ký để được hưởng thứ tự do trong chiếc lồng kiểm soát của nhà nước độc đảng, hoặc từ chối cơ chế đăng ký để phải gánh chịu sự đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền. Trong thực tế, với luật tôn giáo mới này, các tôn giáo phải xin đăng ký để được hưởng thứ tự do hạn chế, trái chống với Điều 18 trong Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị.
Ông Võ Văn Ái cho báo chí tại Geneva biết rằng, vượt khỏi sự cải tiến của một nhà nước pháp quyền về tự do tôn giáo, luật mới này chỉ là viên gạch mới trong kho vũ khí mà chế độ dàn dựng công phu, nhằm phế lớp sơn pháp lý che giấu các cuộc đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Tuy luật mới này chưa có hiệu lực, nhưng người ta đã chứng kiến sự gia tăng đàn áp tôn giáo tới đến cao mang rợ. Trong lời phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Ái nêu ba trường hợp tù nhân tôn giáo lâu năm mà tình trạng sức khỏe sa sút do điều kiện giam cầm.
Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 89 tuổi, tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bị tù đầy lưu xứ rồi quản chế hầu như liên tục từ năm 1982 đến nay, trên 30 năm trời. Hiện nay, Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn là nơi Ngài bị quản chế không lý do, cũng như không hề được xét xử. Ngài bị công an theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Một số phái đoàn ngoại giao được phép gặp gỡ Ngài, nhưng với Phật tử Việt Nam thì công an ngăn cản, hăm dọa, không cho thăm viếng. Trong những tháng vừa qua, nhà cầm quyền gia tăng áp lực mạnh mẽ qua thân nhân gia đình Ngài hay qua hàng giáo phẩm Phật giáo nhà nước để đưa Ngài về miền Bắc hoặc vào ở nơi cơ sở của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, tổ chức Phật giáo của nhà nước, khiến cho sự cô lập Ngài càng bị thắt chặt. Ông Võ Văn Ái đã yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thống.
Bà Trần Thị Thúy, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị kết án tùy tiện 8 năm tù từ năm 2011 vì tội hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 trong Bộ luật Hình sự. Nhưng thực tế, bà chỉ đòi hỏi quyền đất đai. Hiện bà đang bị một khối u tử cung và nhiều mụn nhọt lở lõi trên thân thể, khiến bà không thể đi đứng nếu không có người dìu đỡ. Ở vào tình trạng tồi tệ như thế, nhưng bà không được chăm sóc thuốc men. Ngay cả thuốc men gia đình gửi tới cũng bị ngăn chặn. Bà đang bị giam tại trại tù An Phước, tỉnh Bình Dương.
Mục sư Luther Nguyễn Công Chính bị kết án tùy tiện 11 năm tù giam năm 2012 vì tội phá hoại đoàn kết quốc gia, điều 87 trong Bộ luật Hình sự. Thực tế, ông chỉ phục vụ tín ngưỡng của mình và hoạt động cho tự do tôn giáo. Vợ ông chỉ được phép thăm nuôi một lần mỗi hai tháng. Lần thăm cuối của bà hôm 10 tháng 2 đầu năm nay, bà nhận thấy sức khỏe ông sa sút trầm trọng. Hai cánh tay và chân ông bị sưng vù, nhưng ông không được chăm sóc thuốc men cho bệnh cao máu, viêm xoang và phong thấp. Hiện ông bị giam tại trại Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Ông Võ Văn Ái đánh giá, ngoài những hành xử tùy tiện và vô cớ trong sự giam tù, việc từ chối chăm sóc thuốc men tương xứng cho những tù nhân nói trên vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn hay hành xử độc ác vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá mà Việt Nam tham gia ký kết năm 2015.
Cuối cùng, ông Võ Văn Ái tố cáo những đợt tấn công các nhà hoạt động nhân quyền và tôn giáo, như trường hợp mục sư Nguyễn Trung Tôn hôm 27 tháng 2 vừa qua. Khi ông Tôn đến Quảng Bình thăm những nạn nhân bị công an hành hung, ông Tôn đã bị công an thuê bọn côn đồ bắt cóc, đánh đập, lục soát, trói tay và bỏ lại trong rừng. Năm 2011, mục sư Nguyễn Trung Tôn đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 88 trong Bộ luật Hình sự. Và trong các tuần lễ vừa qua, ông liên tục bị công an sách nhiễu, hăm dọa.
Kết thúc lời phát biểu, ông Võ Văn Ái yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc áp lực Việt Nam trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, trả tự do cho tất cả tù nhân tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như khẩn cấp chăm sóc thuốc men tương ứng với bệnh tình của những tù nhân nói trên, quy chiếu theo Công ước chống tra tấn mà Việt Nam ký kết năm 2015.
Đại Á Châu Tự Do cũng đã loan tin như sau trong chương trình phát về Việt Nam hôm 16 tháng 3.
Bước sang phần thời sự, kính thưa quý vị thính giả. Luật mới về tôn giáo hay tín ngưỡng được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 11 năm ngoái, 2016. Tuy hiệu lực của luật mới này chỉ bắt đầu vào tháng Giêng năm 2018, nhưng luật mới đã bị phê bình và chỉ trích trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại khóa họp lần thứ 34, đang diễn ra tại Điện Quốc Liên ở Geneva từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 24 tháng 3 năm nay. Ý Lan tường trình sau đây.
Tại điểm 4 nghị trình của hội nghị đề cập các vấn đề nhân quyền khẩn cấp trong thế giới, sáng thứ Tư 15 tháng 3, ông Võ Văn Ái nhân danh hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Hành động chung cho nhân quyền lên tiếng tố cáo luật tôn giáo mới của Hà Nội. Theo lời ông Ái, luật tôn giáo mới vi phạm tự do tôn giáo bởi vì, ông nói, các tôn giáo phải chọn lựa hoặc chịu đăng ký để được hưởng thứ tự do trong chiếc lòng kiểm soát của nhà nước độc đảng, hoặc từ chối cơ chế đăng ký để phải gánh chịu sự đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền. Với luật mới này, các tôn giáo phải xin đăng ký là việc trái chấm với điều 18 trong Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị.
Soit les religions sans le registre et jouissent d'une liberté religieuse complètement encadrée par l'État parti, soit elles refusent de s'enregistrer et sont brutalement réprimées.
Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh rằng luật tôn giáo mới này pháp lý hóa những cuộc đàn áp các tôn giáo xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Ái nêu ba trường hợp tù nhân tôn giáo lâu năm mà tình trạng sức khỏe sa sút do điều kiện giam cầm. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 89 tuổi, tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bị tù đầy, lưu xứ rồi quản chế hơn 30 năm qua. Hiện nay, Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn là nơi ngài bị quản chế không lý do, cũng như không hề được xét xử, thường trực bị công an theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Một số phái đoàn ngoại giao được phép gặp gỡ ngài, nhưng với Phật tử Việt Nam thì công an ngăn cản, hăm dọa, không cho thăm viếng. Gần đây, nhà cầm quyền gia tăng áp lực mạnh mẽ qua thân nhân gia tộc hay qua hàng giáo phẩm Phật giáo nhà nước để đưa ngài về miền Bắc hoặc vào ở nơi cơ sở của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo của nhà nước. Ông Võ Văn Ái yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp trả tự do tức khắc cho Đức Tăng Thấm. Bà Trần Thị Thúy, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị kết án tùy tiện 8 năm tù ở với tội hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 trong Bộ luật Hình sự. Nhưng trong thực tế, bà chỉ đòi hỏi quyền đất đai. Hiện bà đang bị một khối u tự cung và nhiều mục nhọt lở lói trên thân thể, khiến bà không thể đi đứng nếu không có người dìu đỡ. Ở vào tình trạng tồi tệ như thế, nhưng bà không được chăm sóc thuốc men, ngay cả thuốc men gia đình gửi tới cũng bị ngăn chặn. Bà đang bị giam tại trại tù Anh Phước, tỉnh Bình Dương. Mục sư Luther Nguyễn Công Chính bị kết án tùy tiện 11 năm tù giam vì tội phá hoại đoàn kết quốc gia, điều 87 trong Bộ luật Hình sự. Thực tế, ông chỉ phục vụ tín ngưỡng của mình và hoạt động cho tự do tôn giáo. Vợ ông chỉ được phép thăm nuôi một lần mỗi 2 tháng. Lần thăm cuối cùng của bà hôm 10 tháng 2 đầu năm nay, bà nhận thấy sức khỏe ông sa sút trầm trầm. Hai cánh tay và chân ông bị sưng vù, nhưng ông không được chăm sóc thuốc men cho bệnh cao máu, viêm xoang và phong thấp. Hiện ông bị giam tại trại Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai. Ông Võ Văn Ái đánh giá, ngoài những hành sự tùy tiện và vô cớ trong sự giam tù, việc từ chối chăm sóc thuốc men tương xứng cho những tù nhân nói trên vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, hành sự độc ác, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá mà Việt Nam tham gia ký kết năm 2015. Ông Ái cũng cho biết trường hợp mục sư Nguyễn Trung Tôn hôm 27 tháng 2 vừa qua khi đến Quảng Bình thăm những nạn nhân bị công an hành hung. Ông Tôn đã bị công an thuê bọn côn đồ bắt cóc, đánh đập, lục soát, trói tay và bỏ lại trong rừng vùng Hà Tĩnh. Kết thúc lời phát biểu, ông Võ Văn Ái yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc áp lực Việt Nam trả tự do cho Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ, trả tự do cho tất cả tù nhân tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền, cũng như khẩn cấp chăm sóc thuốc men tương ứng với bệnh tình của những tù nhân nói trên, quy chiếu theo Công ước tra tấn mà Việt Nam ký kết năm 2015. Ý Lan, phóng viên tại Á Châu Tự Do tại Geneva. Trong 3 lần phát thanh kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu một số trích đoạn trong bài phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái của ký giả Hồng Phúc, Đài phát thanh Việt Nam ở Oklahoma City, Hoa Kỳ, về tình hình Phật giáo ở hải ngoại. Xin mời quý khán giả nghe tiếp sau đây kỳ 4 cuộc phỏng vấn ấy.
Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City bên Hoa Kỳ. Xin được trân trọng gửi lời chào đến giáo sư Võ Văn Ái tại Paris.
Dạ, xin kính chào anh Hồng Phúc và quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma City.
Thưa giáo sư, như vừa rồi giáo sư có nói cái sự phân hóa ở trong Phật giáo ở hải ngoại đó, thì trong thời gian định tăng sĩ Phật giáo ở hải ngoại gây tai tiếng Phật giáo nói chung. Thưa giáo sư, nguyên nhân của những cái chuyện này đó là do cái tăng sĩ thiếu phẩm chất, thoái hóa, hay là do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương có những việc đánh phá để gây chia rẽ và tan nát cái giáo hội Phật giáo của chúng ta ở hải ngoại, thưa giáo sư?
Dạ, thưa anh Hồng Phúc, thực ra là nó cả hai, gọi là ba bàn nhập một đấy. Nó có một số các tăng sĩ hù hóa với phụ nữ, thiếu đạo đức, không có phẩm hạnh, và lại ham tiền ham bạc, thì chính những cái vị sư đó, những cái vị ni đó, cộng sản sẽ tìm đến và lợi dụng. Họ biết rằng một ông sư có vấn đề phụ nữ, thì họ nói đây bây giờ ông sư nếu ông giúp chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa ông lên lên tột đỉnh, chúng tôi sẽ cung cấp tiền bạc cho ông, mà nếu ông không chịu theo chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa những cái hình ảnh này, những cái chuyện hù hóa này ra cho mọi người được biết. Thì tôi nghĩ rằng trong cái địa vị của một vị sư đang có một ngôi chùa lớn mà bây giờ bị nó phơi phong ra cái vấn đề đàn bà, phơi phong ra vấn đề tiền bạc, thì còn gì mà làm ăn được nữa. Thành ra đa số những cái vị sư mà bị hù hóa đó, bị ham tiền ham bạc đó, đã bị cộng sản lợi dụng. Và tôi nghĩ rằng nó là cả hai. Chứ còn nếu một vị sư mà đạo hạnh, có phẩm chất, có tu hành đàng hoàng, thì không ai có thể lung lạc được các vị sư đó. Ngày nay thì chúng ta thấy, khi chúng ta đọc báo ở trong nước thì thấy rằng các vị sư trong nước bây giờ thì hù hóa lắm. Họ uống rượu, họ đi với đàn bà, họ có những tất cả những cái gì mà còn tệ hơn người đời nữa. Còn ở hải ngoại thì nó cũng có cái hiện trạng đó. Và chính cái hiện trạng đó đã giúp cho cộng sản trong cái vấn đề ly gián và phân hóa cái cộng đồng tôn giáo nói chung và cộng đồng Phật giáo nói riêng. Thì đây là một cái vấn đề lớn, thì mà nó cần cái sự cảnh giác của Phật tử. Nếu Phật tử mình tin vào thầy, mình ca tụng, mình tôn vinh một vị thầy là bởi vì vị thầy đó có phẩm chất đạo Phật, có phẩm giá, có tu hành, mình theo cái vị đó để mà học đạo. Nhưng mà nếu cái vị đó lại không có những cái phẩm chất mà người Phật tử cần đến, mà lại còn hù hóa, lại còn sống tệ bạc hơn những cái người đời nữa, thì tôi thấy người Phật tử phải cảnh giác. Nếu không cảnh giác thì tất nhiên là vô hình trung mình đồng lõa với những người cộng sản, để cho cộng sản nó lợi dụng những cái vị sư hù hóa đó mà phá nát cái đạo Phật, cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì đây là vấn đề lớn, cho cũng phải không lớn, nhưng mà nó đòi hỏi trước nhất là cái sự cảnh giác của người Việt tị nạn ở trong cộng đồng. Tức là chúng ta chỉ tin, chúng ta chỉ thương ở những cái người có đức hạnh, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không có đồng lõa với những người không có đức hạnh, không có phẩm chất tu hành. Thì đấy là cái điều hiện nay có thể nói là một vấn nạn, mà nếu chúng ta không giải quyết thì cái tình trạng mà đánh đấm nhau giữa tôn giáo này với tôn giáo kia trong nội bộ một tôn giáo nó sẽ tiếp tục, nó xảy ra hoài. Đó là cái điều rất nguy hiểm, bởi vì nó phân tán cái lực lượng có đức hạnh, cái lực lượng đấu tranh của người Việt ở nước ngoài và trong cộng đồng của chúng ta.
Thưa giáo sư, kể từ 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay là đã gần 42 năm. Trong khi Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được một đội tố vững mạnh cho cái chế độ của chúng ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Thưa giáo sư, vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại vẫn chưa thực hiện được những cái cơ sở đào tạo tăng tài cho giáo hội, thưa giáo sư?
Dạ, tôi thấy rằng cái vấn đề chính yếu mà chúng ta phải giải quyết đó là cái quốc nạn và pháp nạn. Phật tử thì là pháp nạn và tất cả dân tộc chúng ta là quốc nạn. Bao lâu mà còn cái chế độ ngoại lai cộng sản cai trị, thống trị đất nước chúng ta thì không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Thì cái câu hỏi của anh Hồng Phúc vừa đưa ra nó là một cái vấn nạn trầm trọng. Cái sinh hoạt chùa chiền mà chỉ phục vụ cái sự cúng kiến và mê tín dị đoan đó, thì còn đâu tâm trí để mà nghĩ tới cái việc đào tạo tăng tài. Nếu chúng ta nhìn lại cái phong trào Chấn Hưng Phật giáo những năm 20 đầu thế kỷ trước đó, có 30 năm trời thôi mà đã nỗ lực học Phật, đào tạo tăng tài, phá bỏ mê tín dị đoan, và chỉ trong vòng mấy chục năm đó mà đào luyện ra được một thế hệ cao tăng ưu tú lãnh đạo Phật giáo, mà chúng ta thấy được trong cái cuộc vận động cho tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội vào thập niên 60 ở thế kỷ trước. Nhưng mà từ đó đến nay thì chúng ta phải công nhận, ngoài cái quốc nạn cộng sản mà chúng ta đang chịu đựng đó, thì nó còn có một cái sự thiếu vắng ngày càng nhiều của các bậc cao tăng với giới cư sĩ thiện trí thức. Thì cái sự vắng bóng đó nó làm cho Phật giáo chịu thiệt thòi khi phải đối đầu với cái thời cuộc nhiễu nhược. Thành ra ngày nay thì tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể trông chờ vào hai cái điều để mà phá tan cái sự khủng hoảng về tôn giáo như chúng ta đang đề cập đó. Là thứ nhất là phải có một chế độ dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Thì lúc đó tất cả các thành phần dân tộc, các đảng phái, các tôn giáo mới có thể phát triển để mà đem lại cái sự an bình, đem lại cái tinh thần, đem lại cái tinh túy của dân tộc chúng ta cho tất cả quần chúng Việt Nam. Và đồng thời mỗi tôn giáo lại có thể tự mình phát triển trong một cái xã hội tự do và dân chủ. Còn bao lâu chúng ta chưa có dân chủ, chúng ta chưa có nhân quyền thì không thể nào phát triển vấn đề tôn giáo. Và cái đảng lãnh đạo là đảng Cộng sản hiện nay đó, họ chỉ làm hư thối xã hội chúng ta mà thôi. Và đạo lý thì càng ngày càng suy sụp, mà chúng ta chứng kiến được. Bây giờ chỉ cần đọc các bài báo ở trong nước thì thấy rõ cái việc đó mà thôi. Nếu tôn giáo không được phát huy thì không thể nào giải quyết được tất cả những cái tệ nạn của xã hội. Thật ra khi anh Hồng Phúc đặt ra thì cái câu hỏi đó nó đúng. Nếu chúng ta sống trong một cái thời đại an bình như trước năm 1975, nhưng mà trong cái thời đại nhiễu nhương, chúng ta có thể nói là 3-4 kẻ thù chứ không phải để chỉ có một kẻ thù mà thôi. Thì trong cái trường hợp đó thì có thể nói rằng rất khó khăn cho chúng ta để có thể làm hết tất cả mọi sự để đem lại vừa tự do và vừa cái đạo lý cho dân tộc. Thành ra chúng tôi thấy rằng cái nghĩa vụ của người Việt ở nước ngoài trong cái cuộc đấu tranh cho dân chủ và cho tự do và cho nhân quyền hết sức là quan trọng. Bởi vì chính đó là nền tảng để cho tất cả các tôn giáo có thể được sống tự do và có thể sinh hoạt tự do về vấn đề tín ngưỡng, và như vậy giúp cho cái tinh thần của người dân Việt càng ngày càng phát triển thay vì càng ngày càng đi tụt lùi như là hiện nay ở dưới chế độ Cộng sản.
Thưa giáo sư, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, nay thì tuổi tác đều đã cao cả. Thưa giáo sư, giáo hội có những cái dự phóng gì cho cái tình hình nhân sự để kế thừa cho giáo hội không, thưa giáo sư?
Dĩ nhiên là trong những cái sự mà khổ nạn, quốc nạn, pháp nạn mà chúng ta chứng kiến đó, thì nó cũng có những cái may mắn, nó có cũng có những cái mặt tích cực. Thì cái may mắn mà người Phật tử có được đó là trong một cái thời gian dài 42 năm dưới cái chế độ độc tài toàn trị Cộng sản cai trị đất nước chúng ta đó, thì Phật giáo đồ Việt Nam đã có những cái gương mặt trí tuệ như là Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Bằng cái sự sống, các ngài đã chứng minh và đã rửa mặt cho Phật giáo và không để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị tiêu trầm trước muôn cái sự khủng bố, phá hoại của Cộng sản và những cái thế lực hắc ám. Thì theo tôi nghĩ thì bản thân cái giáo lý của Đạo Phật là một cái lực lượng từ bi có tính chất cứu khổ và giác ngộ. Nó không là những dự phóng, mà nó là một cái lực lượng tiến hành cái việc cứu khổ và giác ngộ. Và trong cái việc mà gọi là cứu khổ trừ nguy đó, thì nó đã minh chứng cho cái sức mạnh của Phật giáo Việt Nam suốt hơn 2.000 năm lịch sử của Việt Nam. Chúng ta thấy rất rõ là 10 thế kỷ đầu Tây Lịch, chúng ta bị Bắc Phương đô hộ. Nhưng mà nhờ hàng trăm cuộc kháng chiến, trong đó có sự tham gia của những người Phật tử, ngay cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng thì cũng đã có những cái sư bà, đã có những Phật tử mộ quân đến để mà hợp chiến với Hai Bà Trưng. Thì chính trong trường kỳ lịch sử 10 thế kỷ đâu đó thì tôi thấy cái vai trò của Phật giáo là thứ nhất là Phật hóa cái xã hội Việt Nam ở cái thời đại có thể nói đang còn rất là suy yếu, chưa định hình đó. Và cái thứ hai là đôn đốc hàng trăm cuộc kháng chiến để đưa tới cái cuộc chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938. Thì 10 thế kỷ đâu, cái cuộc Phật hóa xã hội Việt Nam đó đã giúp cho cái xã hội Việt Nam thoát ly được cái sự nô lệ của Bắc Phương. Và 10 thế kỷ kế tiếp đó thì Đạo Phật cũng đã từng đóng góp vào trong cái việc dựng nước, giữ văn đối với dân tộc để chúng ta có một cái nền văn hiến mà chúng ta thấy rõ ràng qua các triều đại Đinh Lê, Lý Trần Lê. Và trong cái thế kỷ gần đây cận đại thì chúng ta đã nhắc nhở như vừa nãy đó, cái cuộc vận động, tân vận động của Phật giáo trong thế kỷ 20 đã đào luyện được một số tăng tài rất lớn chứng tỏ có một cái bản lĩnh có thể là cứu nước, cứu dân. Và trong cái thông điệp xuân của Đức Tăng Thống mà chúng ta nói lên lúc nãy thì Ngài cũng kêu gọi trong cái năm Đinh Dậu 2017 này thì người Phật tử trong và ngoài nước phải dùng cái đức tính vô úy để đứng lên, rũ bùn đứng lên giữa trời và đất để đem lại dân chủ, đem lại cái sự phát triển và đem lại tự do cho dân tộc. Thì đấy là một cái lời kêu gọi mà tôi nghĩ nó phù hợp với cái tiến trình cứu khổ trừ nguy của Đạo Phật đã có mặt tại Giao Châu từ thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng cái mà anh gọi là dự phóng thì nó là cái sức sống của Đạo Phật, nó đã chứng thực suốt 2000 năm qua và đặc biệt trong những ngày tháng này thì nó lại phải càng chứng thực hơn nữa trước một cái chế độ có thể nói độc tài nguy hiểm chưa bao giờ có trong lịch sử Việt Nam.
Thưa giáo sư, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa giáo sư, trong ngày tháng có kỳ vọng nào vào những cái công cuộc quốc tế vận để có thể chuyển hóa được cái hiện tình đất nước không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa anh Hồng Phúc, thì thực ra chúng tôi tại Paris từ cuối năm 1975 khi thấy được cái bộ mặt thật của chế độ Cộng sản đã xé bỏ cái Hiệp định Paris đó mà cưỡng chiếm miền Nam rồi trả thù với quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa cũng như nhân dân ở miền Nam bằng những cái hình thức là trại cải tạo hay là kinh tế mới vân vân đó, thì chúng tôi đã thấy rằng phải có một cái cuộc vận động quốc tế để cho thế giới thấy được cái bộ mặt thật của Việt Nam của dưới chế độ Cộng sản. Thì chúng tôi đã đi vào cái cuộc quốc tế vận đó rất là sớm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng quốc tế vận là nó là một cái tiến trình hóa giải các vấn nạn đất nước, chứ nó không phải là như một cái cuộc biểu tình hay của một cái trận đánh. Đánh xong thì biết kết quả là mình thắng hay mình thua. Đi biểu tình thì thấy rằng mình có đông người hay ít người, tức là cái thành quả thấy ngay. Nhưng mà cái quốc tế vận thì nó là một cái tiến trình dài, một tiến trình dài hơi để giải quyết tất cả các cái vấn nạn mà chúng ta đang bị suốt 42 năm qua. Thì nó tùy thuộc vào cái sự tham gia bền bỉ mà thành quả nó sẽ hiện ra sớm hay muộn mà thôi, chứ không phải rằng là nó làm con đường vô vọng. Thì cái cuộc vận động quốc tế của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kết hợp với cơ sở quê mẹ và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vẫn tiến hành như đã thực hiện từ cuối năm 1975. Và cái kết quả cuối cùng thì tuy là chưa đạt được như chúng ta ước mong, nhưng mà thành quả vẫn không ngừng mang lại và nó đang làm tiền đề cho cái công cuộc thay đổi đất nước của chúng ta. Thì bức thông điệp xuân năm nay, như tôi vừa nhắc lúc nãy đấy, của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đang đề xuất cho Phật giáo đồ trong và ngoài nước mở một cuộc tân vận động cho hòa bình, dân chủ và phát triển. Hòa bình tức là sự hóa giải toàn triệt cái nạn khủng bố toàn cầu. Dân chủ là cái sự hóa giải toàn triệt nạn độc tài toàn trị. Và phát triển là đem lại no ấm, hạnh phúc, an lạc cho 90 triệu dân. Thì đây là cái công tác mà trong năm mới 2017 chúng tôi nỗ lực để thực hiện.
Thưa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái từ Paris đã dành thời giờ quý báu để mà trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong là trong tương lai sẽ có bề quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thưa giáo sư.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây. này một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui chơi.